Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old.
Tôi nghĩ anh là người 90 tuổi trẻ nhất trong cả giáo hội này. Anh có thấy là anh cả Perry bật ra khỏi rất là nhanh hay không? Thưa các anh chị em, mỗi lần tôi thưởng thức một quả cà chua hoặc một trái đào mọng nước chín cây, thì ý nghĩ của tôi quay trở lại cách đây 60 năm, khi cha tôi có một vườn đào nhỏ ở Holiday, Utah. Ông giữ tổ ong ở đó để thụ phấn cho hoa đào mà cuối cùng trở thành các quả đào to, ngon ngọt. Cha tôi yêu quý loài ong mật hiền lành của ông và ngạc nhiên trước cách mà hàng ngàn con ong mật cùng làm việc với nhau để biến nhụy hoa thu nhập được từ hoa đào của ông thành mật ong màu vàng ngọt liệm, một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất của thiên nhiên. Thực ra, các chuyên gia dinh dưỡng cho chúng tôi biết, đó là một trong số các thức ăn bao gồm tất cả các chất, enzyme, sinh tố, khoáng chất và nước cần thiết để duy trì sự sống. Cha tôi luôn luôn cố gắng để tôi tham gia vào công việc của ông với các tổ ong, nhưng tôi rất vui sướng để cho ông chăm sóc các con ong của ông. Tuy nhiên, kể từ ngày đó, tôi đã học được thêm về tổ ong được tổ chức rất tinh vi, một bầy ong khoảng 60.000 con. Loại ong mật được thúc đẩy để thụ phấn, hút nhụy hoa và làm cho mật hoa cô đọng thành mật ong. Điều đó là nỗi ám ảnh tuyệt diệu của chúng và là bản năng tự nhiên do Đấng sáng tạo ban cho chúng. Người ta ước tính rằng chỉ để sản xuất một pound, khoảng 450 gram mật ong, thì một tổ ong trung bình với 20.000 đến 60.000 con cần phải cùng nhau đi hút nhụy của cả triệu bông hoa và đi hơn quãng đường tương đương với hai lần quãng đường vòng quanh thế giới trong cuộc đời ngắn ngủi của nó. Chỉ có một vài tuần lễ đến 4 tháng, một con ong mật chỉ đóng góp 1/12 muỗng cà phê mật ong cho tổ của nó. Mặc dù dường như không đáng kể so với tổng số, nhưng 1/12 muỗng cà phê mật ong của mỗi con ong là thiết yếu với cuộc sống của tổ ong. Những con ong phụ thuộc vào nhau. Công việc đó đáng lẽ sẽ là nặng nề đối với một vài con ong để làm, thì đã trở nên nhẹ nhàng hơn bởi vì tất cả các con ong đều siêng năng làm phần vụ của chúng. Tổ ong luôn luôn là một biểu tượng quan trọng trong lịch sử giáo hội của chúng ta. Chúng ta học trong sách Mạc Môn rằng dân Jared mang ong mật theo họ khi hành trình đến châu Mỹ hàng ngàn năm trước. Brigham Young đã chọn tổ ong là một biểu tượng để khuyến khích và sôi dẫn nghị lực hợp tác cần thiết giữa những người tiền phong để biến vùng sa mạc hoang vu, cằn cỗi xung quanh hồ Great Salt Lake thành thung lũng màu mỡ chúng ta có ngày hôm nay. Chúng ta là những người thừa hưởng tầm nhìn xa và tính cần cù của họ. Biểu tượng tổ ong được thấy ở bên trong lẫn bên ngoài nhiều ngôi đền thờ của chúng ta. Bục giảng tôi đang đứng ở đây được làm từ gỗ của cây ốc chó cồng ở sân sau nhà chủ tịch Gordon B. Hinckley và được trang trí bằng hình ảnh chạm khắc tổ ong. Tất cả biểu tượng này chứng minh cho một sự kiện. Những điều tuyệt diệu được thực hiện và gánh nặng được làm nhẹ hơn qua nỗ lực của rất nhiều bàn tay thiết tha, nhiệt thành với chính nghĩa. Hãy tưởng tượng những gì hàng triệu thánh hữu ngày sau có thể hoàn thành trên thế giới nếu chúng ta hoạt động giống như một tổ ong với lòng cam kết được tập trung và chú trọng vào những lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu rỗi giảng dạy rằng lệnh truyền thứ nhất và lớn hơn hết là ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Còn điều thứ hai đây cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Những lời của Đấng Cứu Rỗi rất giản dị, tuy nhiên ý nghĩa của những lời này đều rất uyên thâm và vô cùng quan trọng. Chúng ta phải kính mến Thượng Đế và yêu thương cùng chăm sóc những người lân cận như chính bản thân mình. Hãy tưởng tượng ra điều tốt lành chúng ta có thể làm trên thế gian nếu chúng ta cùng nhau đoàn kết với tư cách là các tín đồ của Đấng Kitô, lo lắng và bận rộn đáp ứng nhu cầu của những người khác và phục vụ những người xung quanh, gia đình, bạn bè, những người lân cận và đồng bào của mình. Như thư của Gia Cơ có nói, sự phục vụ là định nghĩa chính xác của tôn giáo thành khiết. Chúng ta đọc về sự phục vụ được các tín hữu giáo hội đưa ra trên khắp thế giới, và nhất là sự phục vụ nhân đạo trong những lúc khủng hoảng, hỏa hoạn, lũ lụt, bão táp, lốc xoáy. Những đáp ứng khẩn cấp rất cần thiết và được cảm kích rất nhiều này chắc chắn sẽ tiếp tục bằng cách mang gánh nặng lẫn cho nhau. Nhưng còn cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì sao? Hiệu quả chung của hàng triệu hành động nhỏ nhặt, đầy trắc ẩn, được chúng ta thực hiện hàng ngày vì tình yêu chân thật của Kitô hữu dành cho những người khác sẽ là gì? Theo thời gian, điều này có một hiệu quả nhằm thay đổi tất cả các con cái của Cha Thiên Thượng nhờ tình yêu thương của Ngài rộng mở cho họ qua chúng ta. Thế giới hỗn loạn của chúng ta cần tình yêu thương này của Đấng Kitô ngày hôm nay hơn bao giờ hết, và sẽ còn cần nhiều hơn trong những năm sắp tới. Những hành động phục vụ đơn giản hàng ngày có thể dường như không được nhiều bởi một mình bản thân chúng, nhưng khi được coi như là tập thể, thì những hành động này trở thành giống như 1/12 muỗng cà phê mật ong do chỉ một con ong đóng góp cho tổ ong. Tình yêu thương của chúng ta đối với Thượng Đế và con cái của Ngài chứa đựng quyền năng, và khi thực sự được thể hiện trong hàng triệu hành động nhân từ của Kitô hữu, thì tình yêu thương đó sẽ gia tăng và nuôi dưỡng thế giới với nhụy hoa duy trì sự sống của đức tin, hy vọng và bác ái. Chúng ta cần phải làm gì để trở thành giống như các con ong mật đầy tuận tụy, và có được lòng tuận tụy đó trở thành một phần bản tính của mình? Nhiều người trong chúng ta có ý thức về bổn phận của mình khi tham dự các buổi họp giáo hội, và chúng ta làm việc siêng năng trong sự kêu gọi của mình. Điều đó chắc chắn là đáng được khen ngợi. Nhưng tâm trí của chúng ta có thiết tha nhiệt thành với những điều tốt đẹp trong những ngày còn lại trong tuần hay không? Chúng ta chỉ làm bổn phận của mình một cách máy móc, hoặc có thực sự cải đạo theo phúc âm của Chúa Kitô hay không? Làm thế nào chúng ta giúp một phần nhỏ đức tin đã được phát triển trong tâm trí chúng ta trở thành một phần của linh hồn chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi lớn lao tâm hồn của mình, như Anma đã nói, là thiết yếu cho hạnh phúc và sự bình an vĩnh cửu của mình? Hãy nhớ rằng, mật ong chứa đựng tất cả các chất cần thiết để duy trì cuộc sống cần thế. Và giáo lý, cũng như phúc âm của Đấng Kitô, là cách duy nhất để đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Chỉ khi nào chứng ngôn của chúng ta vượt quá những gì trong tâm trí để trở nên ăn sâu vào trong tâm hồn chúng ta, thì động cơ thúc đẩy của chúng ta để yêu thương và phục vụ sẽ trở thành giống như Đấng Cứu Rỗi. Chính lúc đó, và chỉ lúc đó mà thôi, chúng ta mới trở thành các môn đồ được cải đạo sâu xa của Đấng Kitô, mà Thánh Linh cho phép để ảnh hưởng đến tâm hồn của các đồng bào chúng ta. Khi không còn quan tâm đến vật chất của thế gian nữa, thì chúng ta cũng sẽ không còn khát vọng đến danh lợi của loài người hoặc tìm cách thỏa mãn niềm tự hào của chúng ta. Thay vì thế, chúng ta len lấy các đức tính giống như Đấng Kitô mà Chúa Giêsu đã dạy. Chúng ta hiền dịu, nhu mì và nhịn nhục. Chúng ta nhân từ một cách không giả dối và không gian xảo. Chúng ta đầy lòng bác ái đối với mọi người. Tư tưởng của chúng ta luôn luôn đức hạnh. Chúng ta không còn ý muốn làm điều tà ác nữa. Đức Thánh Linh là bạn đồng hành thường xuyên của chúng ta, và các giáo lý của chức chư tế sẽ nhỏ giọt xuống tâm hồn ngươi như những hạt sương từ thiên thượng. Này, tôi không khuyến khích việc cực đoan nhiệt tình hay cuồng tín tôn giáo. Hoàn toàn ngược lại đấy. Tôi chỉ đề nghị rằng chúng ta tiếp bước một cách hợp lý trong sự cải đạo hoàn toàn của mình theo phúc âm của Đấng Kitô, bằng cách hấp thụ các giáo lý phúc âm vào tâm hồn chúng ta để hành động và sống phù hợp và với tính liêm khiết theo điều chúng ta tuyên xưng là chúng ta tin. Tính liêm khiết này đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta và gia tăng độ nhạy cảm của mình đối với Thánh Linh và với nhu cầu của những người khác. Tính liêm khiết này mang lại niềm vui vào cuộc sống chúng ta và sự bình an cho tâm hồn chúng ta. Loại niềm vui và bình an đến khi chúng ta hối cải tội lỗi của mình và tuân theo Đấng Cứu Rỗi bằng cách tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Chúng ta thực hiện sự thay đổi này bằng cách nào? Làm thế nào chúng ta ghi khắc tình yêu thương này của Đấng Kitô vào lòng mình? Có một hành động giản dị hàng ngày mà có thể tạo ra sự khác biệt cho mỗi tín hữu của giáo hội, kể cả các anh chị em, là các em trai và các em gái, các em thiếu niên và thiếu nữ, những người thành niên độc thân và các bậc cha mẹ. Hành động giản dị là trong lời cầu nguyện buổi sáng và mỗi ngày mới của các anh chị em, hãy cầu xin Cha Thiên Thượng hướng dẫn các anh chị em đã nhận ra một cơ hội nhằm phục vụ một trong số các con cái quý báu của Ngài. Sau đó đi suốt cả ngày với tâm hồn đầy đức tin và tình yêu thương của các anh chị em, tìm kiếm một người nào đó để giúp đỡ. Hãy luôn luôn tập trung vào điều này, giống như các loài ong mật tập trung vào những bông hoa, mà từ đó để hút nhụy hoa và phấn hoa. Nếu làm như vậy, độ nhạy cảm thuộc linh của các anh chị em sẽ được gia tăng, và các anh chị em sẽ khám phá ra các cơ hội để phục vụ mà các anh chị em không hề nhận biết trước là có thể thực hiện được. Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy rằng, trong nhiều trường hợp Cha Thiên Thượng đáp ứng lời cầu nguyện của một người khác qua chúng ta, qua các anh chị em và tôi, qua những lời nói và hành động nhân từ của chúng ta, qua các hành động phục vụ và yêu thương giản dị. Và Chủ tịch Spencer W. Kimball nói, quả thật, Thượng Đế có để ý đến chúng ta, và Ngài trông nom chúng ta, nhưng Ngài đáp ứng nhu cầu của chúng ta thường là qua một người khác. Do đó, điều thiết yếu là chúng ta phải phục vụ lẫn nhau. Tôi biết rằng nếu các anh chị em làm điều này ở nhà, ở trường học, tại sở làm và tại nhà thờ, thì Thánh Linh sẽ hướng dẫn các anh chị em, và các anh chị em có thể thấy rõ những người đang cần tới một sự phục vụ đặc biệt mà chỉ có các anh chị em mới có thể thực hiện được mà thôi. Các anh chị em sẽ được Thánh Linh thúc giục và thúc đẩy một cách kỳ diệu để giúp ảnh hưởng đến thế gian với tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô và phúc âm của Ngài. Và hãy nhớ rằng, giống như 1/12 muỗng cà phê mật ong của con ong nhỏ bé cung cấp cho tổ ong, nếu chúng ta nhân các nỗ lực của mình lên 10.000 lần và ngay cả hàng triệu lần, nỗ lực thành tâm nữa để chia sẻ tình yêu thương của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài qua sự phục vụ của Kitô hữu, thì sẽ có một hiệu quả tốt lành, tăng nhanh, mà sẽ mang ánh sáng của Đấng Kitô đến cho thế gian luôn luôn tối tăm này. Khi đoàn kết với nhau, chúng ta sẽ mang đến tình yêu thương và lòng trắc ẩn cho gia đình mình và cho người cô đơn, nghèo khó, đau khổ, và cho các con cái của Cha Thiên Thượng đang tìm kiếm lẽ thật và sự bình an. Tôi các anh chị em, tôi chân thành cầu nguyện rằng chúng ta sẽ cầu xin trong lời cầu nguyện hàng ngày của mình để có được sự soi dẫn nhằm tìm kiếm một người nào đó để có thể đưa ra một sự phục vụ có ý nghĩa, kể cả sự phục vụ để chia sẻ lẽ thật phúc âm và chứng ngôn. Vào cuối mỗi ngày, cầu xin cho chúng ta có thể nói có để đáp lại cho các câu hỏi: hôm nay tôi đã làm điều gì tốt cho thế gian? Tôi có giúp một ai đó trong hoạn nạn hay không? Đây là công việc của Thượng Đế. Cầu xin cho chúng ta làm công việc này một cách siêng năng, như những con ong mật nhỏ bé đầy tận tâm làm công việc của chúng. Tôi khiêm nhường cầu nguyện trong tông danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.